This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tuyền xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin chào đón quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trong khung giờ từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Như Tuyền. Vâng, Michael xin chào quý của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Ngày nay Michael bình thường ở Như Tuyền. Dạ, cảm ơn.
Dallas thì tuần này là được dự báo là thời tiết nóng đến 3 con số. Cho nên là quý thính giả là cũng phải chuẩn bị những ngày nắng nóng. Đi ra đường là nhớ là uống đủ nước và giữ cho mình tránh được những cái hít giờ cao điểm thì cũng sẽ dễ chịu hơn. Và thưa quý thính giả, nếu mà có những câu hỏi nào mà thắc mắc hay là liên quan đến những vấn đề như là di trú, nhập tịch, visa đầu tư hoặc là tai nạn xe cộ, tàu bè, quý vị có thể gọi vào chương trình luật sư Michael Cao để tham khảo. Trên làn sóng thì chỉ có một cú nhấc phone thôi thì quý vị sẽ được luật sư Michael Cao tư vấn rất rõ ràng, trả lời cho quý vị những câu hỏi thắc mắc. Còn lại thì luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas của chúng ta, một văn phòng ở trong Asia Times Square và một văn phòng ở trong Cali Sài Gòn Mall. Văn phòng trong Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại của văn phòng là 214-703-0903, 214-703-0903. Và bây giờ, số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào với luật sư Cao ngay bây giờ, 817-899-4110. Thưa luật sư Cao, nếu mà luật sư đã sẵn sàng thì trên đường dây cũng có khách đang chờ. Dạ. Hello. Xin mời ạ. Hello. Hello, hello. Không biết là quý anh chị sẵn sàng chưa nè. Như Tuyền đã đón được điện thoại rồi đó nha. Rồi. Như Tuyền phải chuyển đường dây cho một vị khác nha. Quý vị chờ cho Tuyền tí xíu. Hello. 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 Nhiều lúc quý thính giả gọi vào nhưng mà lại chưa có sẵn sàng để mà lên tiếng. Hello. Số điện thoại 817-899-4110. Tôi nghĩ là đường dây không có gì bất ổn cả. Tại vì tôi cũng mới vừa làm một talk show với lại chú Trương Minh Ẩn đây. Thính giả gọi vào rất đông. Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ rồi.
Xin cho biết tên và mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ vâng, nghe được rồi.
Rồi, bây giờ cho tôi hỏi được không?
Dạ được, chú cho biết tên trước đi ạ. Cho luật sư dễ xưng hô.
Tên Tú ở trên phòng quốc.
Dạ vâng, chào chú Tú. Bây giờ chú đặt câu hỏi đi nhé.
Dạ, tôi muốn nhờ luật sư, tôi có bảo lãnh cho con trai với lại vợ con ở Việt Nam đó, mà cái hồ sơ thì tôi gửi là tháng 16 tháng 2 năm 06. Mà hiện giờ thì tôi coi theo dõi thì thấy nói rằng đã xét đến tháng 3 rồi, nhưng mà sao vẫn chưa thấy... gia đình bên đó vẫn chưa thấy là có tin tức gì hết, thì như vậy thì luật sư có thể cho biết là nó có trở ngại gì không hay là nó diễn tiến rất chậm như vậy.
Dạ vâng, cô chắc là cái hồ sơ này là cô có quốc tịch và lãnh cho con có gia đình diện F3, đúng là bây giờ nó giải quyết tới 1 tháng 5 hay là 6 chứ không phải là tháng 3 nha cô. mình nộp là tháng 2 năm 2006, là nó qua rồi đó, nó qua mấy tháng rồi đó. Nếu mà chưa nghe gì ở bên trung tâm visa thì mình nên liên lạc với trung tâm visa cấp. Cái lý do là cái visa nó đã tới rồi. Đáng lẽ làm đúng thủ tục đó là đã phỏng vấn và đã được chức cấp visa rồi đó. Thì có gì cô xác nhận lại đi rồi liên lạc với bên trung tâm visa cấp nha.
Vậy á.
Nhưng mà có đóng phí hay chưa cô? Đóng phí chưa? Đóng phí visa rồi nộp lý lịch tư pháp, nộp bảo trợ tài chính chưa?
Như vậy là mình phải gọi cho cái chỗ trung tâm là cấp visa đó hả luật sư?
Nhưng mà nó có làm việc với mình chưa cô? Mình có đóng phí visa này kia chưa? Mình có nộp 3 năm
thuê. Chứ mà có thấy gọi gì hết á.
Ồ, cái này là mình phải liên lạc á. Tại cái hồ sơ này nếu mà đoán đúng là cái này là cô cố tịch và lãnh với con ở Việt Nam có gia đình đúng không cô?
Dạ. Ồ, mà cái ngày đó là nó tính là cái ngày mình nó nhận hồ sơ no. Hay là cái ngày mà nó chuyển qua visa để luật sư?
No, ngày nộp hồ sơ cô. Cái ngày mà hồi tháng 2 năm 2006 mà cô nộp cái hóa đơn.
Dạ, có hóa đơn đó. Dạ, tháng 2 năm 2016 đó. Dạ.
Bây giờ nó giải quyết tới tháng 5 2006 cô ơi. Nó qua rồi đó. Mình nên...
Ồ, vậy nè.
Dạ, mình nên liên lạc đi. Dạ.
Luật sư có làm việc ở Việt Nam không luật sư?
Dạ có chứ cô, những phòng làm những cái hồ sơ mà bên trung tâm visa nhiều chứ cô, dạ.
Dạ cô có thể cho tôi cái địa chỉ ở Việt Nam không? Địa chỉ với số phone ở Việt Nam để con trai tôi nó muốn liên lạc trực tiếp ở bên đó đó.
Chắc đợi cuối chương trình đi cô rồi cái gì mình, nha, rồi cái gì...
Cuối chương trình thì luật sư sẽ cho số điện thoại cô nhé.
Thế như vậy thì bây giờ luật sư nói là chúng tôi phải liên lạc với ở đâu để có thể biết
được. Tốt nhất là liên lạc với văn phòng của bên Dallas đó cô, rồi bên Dallas sẽ làm việc ở văn phòng Việt Nam và liên lạc với người nhà bên Việt Nam cô nha. Thôi mình đợi cuối chương trình đi để cho khỏi.
Okay, dạ vâng. Như Tuyền nhắc nha, khi mà quý thính giả gọi vào đó, quý thính giả giúp cho chương trình một điều mà trong đó là giúp cho quý thính giả nhiều nhất nữa là vì quý thính giả phải vặn nhỏ cái radio đi, quý vị nghe bằng điện thoại thôi. Còn trường hợp trong nhà quý vị mà có người cùng nghe chung đó thì quý vị phải đi qua một cái phòng khác. Rồi quý vị nói thì radio vẫn mở cho người nhà nghe nhưng mà nó không có bị tiếng vọng lại. Thì luật sư mới nghe rõ được những câu hỏi của quý vị thì luật sư mới trả lời rõ. Mà khi luật sư trả lời rõ, quý vị cũng nghe rõ. Chứ còn nếu nó bị echo như thế thì cả hai bên đều nghe không có rõ hết. Quý vị nhớ dùng cho chương trình và dùng cho quý vị luôn nha. Cảm ơn rất nhiều. Xin mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Cô ơi, hình như vẫn là cô đó phải không? Số định cô gọi hai đường dây phải không?
Dạ, cảm ơn luật sư rồi. Cảm ơn rất nhiều.
Dạ.
Chúng tôi sẽ hỏi lại sau.
Dạ vâng ạ. Rồi. Đấy, cô là chắc ăn cô gọi luôn hai đường dây giữ chỗ hai nơi. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, phải em không chị?
Dạ đúng, xin cho biết tên và mời đặt câu hỏi nha.
Dạ, em tên Tuấn, họ tên đó. Dạ, em muốn hỏi luật sư Cao là em có nộp giấy tờ mà bảo lãnh anh chị em mà có quốc tịch hồi năm 2007 đến giờ. Mà ở trên đó thì nó nhận giấy tờ mình, nó gửi giấy về, nó nhận ra đơn đồ của mình, rồi nó biểu là gỡ hình, gỡ đồ cũng coi đúng là anh em đồ không á. Thì mình gửi lên trên đó. Rồi cũng gửi giấy về mà tới giờ này giờ không nghe gì hết.
Anh có biết là trên mạng, khi mà anh check ở trên mạng đó, cái status đó, thì nó có nói gì không anh?
Không nghe nói gì hết anh. Dạ. Nó gửi nó giấy rồi, nó gửi, mình gửi hình. Mình gửi hình đi cho nó. Rồi xong rồi nó coi biết. Không hết rồi, cái nó gửi hình đâu về lại.
Biết là trong cái giai đoạn cách đây 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, nó có yêu cầu bổ túc hồ sơ, mình đã trả lời rồi. Okay.
Yeah.
Nhưng mà cái câu hỏi đó là khi mà anh lên mạng anh check cái status của cái hồ sơ thì nó có nói sao? Nó nói là vẫn đang chờ đợi pending đúng không anh?
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Ok, so cái hồ sơ này nó không có vấn đề anh, tuy là nó hơi lâu. Ok. Yeah. Tại vì anh chị em anh nộp 2007 mà thực tế là bây giờ nó mới giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2004.
Okay.
Vẫn còn lâu lắm anh chị em ạ.
Còn 3 năm lâu nữa.
Dạ, yeah. Nhưng mà Michael khuyên đó nha, anh tiếp tục theo dõi ở trên mạng, cái nhất là cái trang mạng của Sở Y Chú, nếu nó yêu cầu bổ túc hồ sơ thì mình nên trả lời, là tại vì nó cho có 3 tháng mà mình không trả lời nó quỵ hồ sơ uổng lắm, mình đợi mười mấy năm rồi mà quỵ thì uổng lắm, cố gắng theo dõi thường xuyên hàng tháng. Dạ. Yeah.
Ồ, ok, vậy mình không có để ý cái đó, anh biết không, mình nộp vô cứ để đợi nó gỡ giấy thôi, mình không làm gì hết.
Không phải, không phải anh, ý Michael nói là ví dụ nè, ví dụ như là cách đây 3 năm nó yêu cầu bộ số hồ sơ anh nộp vô hình thiết chứng nhận, xác nhận là anh chị em đúng không?
Dạ,
ví dụ
đúng.
Như là anh dọn nhà đi, anh không có báo sở hữu chú, rồi nó gửi về địa chỉ cũ, nó cho anh 3 tháng, anh đâu có nhận được thư đâu mà 3 tháng đúng không? Anh không trả lời cái nó hủy hồ sơ, mình đợi cả 7-8 năm rồi, cái nó hủy hồ sơ mình uổng, anh hiểu. Bởi vậy nếu mà dọn thì báo cho sở hữu chú biết, còn nếu không thì anh cứ check ở trên mạng. Là khi nó yêu cầu bổ sung hồ sơ anh biết liền, là nó sẽ báo trên mạng anh biết liền, mà anh không nhận được từ từ là anh phải liên lạc ngược lại với sở hữu chú.
Dạ, dạ, như ok, vậy em coi nếu mà em không biết mấy đó cái gì em đem giấy cho anh nhờ luật sư làm giùm cho em ha.
À, được, được anh, mấy cái văn phòng di chú thì đương nhiên người ta sẽ biết cách giúp anh. Dạ,
dạ, dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. À, anh nhớ nghe chương trình nha, cuối giờ đó Tuyền sẽ gửi số điện thoại của văn phòng luật sư đến cho quý vị nha. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây, hello.
Dạ, xin lỗi, có phải em không ạ?
Dạ đúng ạ, xin chị cho biết tên và mời đặt câu hỏi nhé.
Dạ, em tên Kiều ở Forwood á, em muốn hỏi luật sư Cao á là bố em qua đây được 2 tuần rồi mà em đóng tiền thẻ xanh cho bố em á mà vẫn không đóng được, không biết vì lý do gì mà nó không cho đóng. Thì giờ em phải làm sao ạ?
Ồ, cái đóng cái 220 chị chưa đóng nữa hả?
Dạ.
Cái đó mình phải đóng, nó không đóng nó không gửi thẻ xanh về chị ơi. Mình phải lên mạng. Mình phải làm ra một cái account email này kia rồi làm theo đúng cái sự hướng dẫn á. Xong rồi chị phải đóng cái đó, không đóng cái đó nó không gửi thẻ xanh về chị ơi.
Ồ dạ, dạ anh em luật sư Cao. Em đóng rồi mà nó không cho em vô luôn á. Nó không biết làm sao lý do làm sao nó không cho em vô luôn, nó không cho đóng luôn á.
À, cái đó thì Michael xin lỗi, Michael không có biết chi tiết, nhưng mà Michael chưa biết á là mình phải đóng á chị ơi, mình không đóng nó không gửi thẻ xanh về đâu.
Thôi dạ. Vậy thì nếu mà trường hợp bây giờ thì em có cần phải làm cái đơn gì không luật sư Cao?
Không, cái bước đầu tiên là chị phải lên mạng rồi làm một cái tài khoản để đóng cái phí đó trước chị ơi. Tại ba của chị đã qua đây 2 tuần rồi, okay, mà không đóng cái phí đó, nó không gửi thẻ xanh về nhà. Kiếm cách làm sao mà làm việc qua cái tài khoản mà cái sự hướng dẫn mà bữa hôm nó phỏng vấn ở lãnh sự xong đó chị, nó cấp cái tờ giấy á. Thì giờ mình cố gắng làm theo đúng cái hướng dẫn để đóng được cái phí 220, để đóng xong cái phí đó rồi lúc đó mình sẽ kiếm cách để lấy nói nó báo nó để cho nó gửi thẻ xanh về nhà nha.
Ồ dạ. Dạ vâng. Vâng.
Dạ vâng chị.
Vâng. Vậy luật sư Cao cho em hỏi, tại vì em đóng em cũng lấy từ cái visa của bố em á. Lấy cái visa đấy và em đóng nhưng mà nó không cho đóng, giờ em phải làm lại giống như là trong cái tờ giấy nữa hả? Tại vì em cũng không biết là có tờ giấy gì nữa.
Thường thường là phỏng vấn xong mà nếu mà đầu nó cấp cái visa định cư á, thì thường thường ở trong đó là nó có cái sự hướng dẫn về cái phần mà đóng cái phí 220. Hoặc là em không biết là có ai giúp chị trong cái thủ tục mà trung tâm visa không. Nếu mà người ta giúp chị á, thì thế nào người ta cũng biết cách để giúp chị đóng cái phí 220 chị.
Ôi dạ, dạ vâng. Cảm ơn luật sư Cao. Dạ, dạ, dạ vâng, chào.
Dạ vâng, chào chị. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình di trú nhập tịch. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Dạ, hello, có nghe em ạ?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, em tên là Phước.
Chào Phước.
Xin chào luật sư Cao và chào chị.
Dạ,
anh Phước. Dạ, cho em câu hỏi gì? Em có một người bạn gái đi du lịch qua Mỹ, thì gặp một cái anh chàng này kết hôn. Đã đi đăng ký kết hôn rồi, đã gặp quan trò rồi, thì có phải em mà?
Đúng rồi, nói đi.
Dạ, dạ. Dạ, vừa đăng ký kết hôn xong thì anh này bị mất đi. Thì bây giờ em, người bạn gái đó phải làm tiếp theo những gì nữa anh?
Well, mình có nộp hồ sơ gì chưa?
Chỉ mới là đăng ký kết hôn thôi.
Yeah. Cái vấn đề mà nếu mà là nếu mà chưa nộp hồ sơ gì với sở hữu chú. Xin lỗi, mới nói gì Michael không có nghe được anh.
Có nghĩa là mới ký hồ sơ kết hôn xong, ký giấy kết hôn thì anh kia anh bị mất đi.
Thì nói chung là nếu mình chưa nộp cái gì với sở hữu chú thì coi như là mình chưa chuyện gì xảy ra. Cái người cô gái này vẫn là một người du lịch, vẫn là B1 B2. là tại vì mình chưa đổi, chưa chuyển diện mà chưa nộp với sở chú, chưa có một cái định gì hết. À, cái vấn đề mà cưới chồng á thì chỉ là một cái phần mà cá nhân hạnh phúc của mình thôi. À, mình chưa yêu cầu và chưa xin gì với sở di trú. À, cái vấn đề mà ảnh qua đời á thì cũng giống như là một hồ sơ, cũng giống như là cổ bây giờ là hiện tại không có chồng thôi anh. Dạ. Yeah.
Ồ vậy là mình không có làm được không biết, gì nữa anh.
Không biết ý của anh là sao? Ý của anh là muốn xin thẻ xanh theo cái gì?
Dạ đúng mà... rồi. Cho cái chị đó.
Cái đó nó hơi khó anh. Nó hơi khó là tại vì mình chưa nộp cái gì với sở di trú. Ví dụ như là mình nộp cái đơn Y-130 đi. À, mình có thể là nó có cách, có thể là làm được. Mà nếu cái đơn Y-130 nộp lâu rồi mà được chấp thuận rồi nó còn dễ hơn nữa. Nhưng mà hiện tại á, là cái vấn đề mà đi qua đi du lịch quen người rồi cưới mà chưa nộp gì hết. Mà ảnh qua đời mà bây giờ muốn xin thẻ xanh thì nó hơi khó. Yeah.
Cái hồ sơ của anh đã ký hết rồi, chuẩn bị nộp. Rồi,
yeah, nhưng mà...
chưa kịp nộp thì anh đã có...
Em hiểu anh, nhưng mà chuẩn bị nộp với lại chưa nộp nó là một ý nghĩa anh, nó không, nói chung đối với sở hữu chú mình chưa xin cái gì, chưa mình nộp cái gì, chưa có hóa đơn, chưa có một cái gì hết anh.
Dạ, em hiểu.
Giống như chuẩn bị mua hàng mà chưa mua phải không? Thì không có hàng.
Tiền thì có sẵn trong túi rồi đó rồi thì cũng.
Trời, chị xui quá hả?
Dạ.
Em cảm ơn sư cao.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Thôi thế thì cũng một bài học cho tất cả những ai mà phải cưới gấp gáp là làm sớm chừng nào hay chừng đó, tại không biết là chuyện gì có thể xảy ra, nộp hồ sơ sớm một ngày là coi như là cũng vớt vát được, phải không luật sư?
Dạ vâng, dạ.
Vâng, xin mời một vị khác của chương trình. Hello.
Đài tôi càng nghe nhỏ.
Dạ, nghe được tiếng Anh rất rõ anh ạ. À. Rồi, mời anh, mời anh.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, phải em chị?
Dạ đúng.
Em xin hỏi giống như có ông chú mới Việt Nam qua mới chờ gỡ cái thẻ xanh qua đó mà 3 tháng đó, bây giờ thẻ xanh nó gỡ và bị lạc mất ở đâu rồi. Xin hỏi được sao giờ sẽ gọi là sẽ làm gì được chứ sao?
Nó có hai cách anh. Cái bước đầu tiên đó là anh nên cố gắng xin được cái hẹn lên sở y chú địa phương. Okay. Cái nó gọi là cái info pass. Anh lên mạng, anh lên trang mạng của sở y chú, nó là uscs.gov. Hy vọng là anh lấy được cái info pass, cái hẹn được. Nếu mà lấy được, anh lên sở di trú địa phương, anh sẽ hỏi người ta là cái thẻ xanh này đã gửi tới nhà nhưng trả lại. Nào cái bên sở di trú người ta sẽ cho anh biết đó là nếu mà trả lại sở di trú thì sở di trú sẽ cố gắng gửi lần thứ nhì. Nếu mà sở di trú nói là cái thẻ xanh này đã gửi rồi mà bị thất lạc, nghĩa là khách đã nhận được rồi. Một khi khách đã nhận rồi, sở di trú không còn trách nhiệm nữa. Thì trong cái giai đoạn đó thì anh phải nộp cái đơn Y-90. Trả tiền, nói là thôi cái thẻ xanh sở di trú đã gửi cho mình rồi mà bị mất thì mình xin là dùng cái đơn I-90 để xin cái thẻ xanh để thay thế cái thẻ xanh bị mất. Nếu mà sở di trú nói là trả lại cho sở di trú là tại vì không có ai ở nhà nhận cái thẻ xanh thì sở di trú người ta sẽ cố gắng gửi lại lần thứ nhì, ở bên bưu điện người ta sẽ gửi lại lần thứ nhì, thì cố gắng lần thứ nhì thì có người ở nhà nhận cái thẻ xanh anh. Yeah.
Cái thẻ xanh là gỡ về tháng 5 ngày 7 Tây mà bây giờ mới biết được là có gỡ về rồi mà kiếm không ra. Cả cần tháng mấy 2 tháng rồi lục tư tôi nghĩ.
Nhưng mà làm sao mình biết là nó làm sao mà biết là nó nói nó gửi rồi. Mình gọi số 800
mà. Tại lên cái receipt number á. Vô check cái status đó.
Oh yeah 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 yeah. Yeah yeah.
Vô
nhiều khi
check status xong rồi nó đưa cái tracking number với USPS á. Rồi USPS thì đã nói là delivery rồi.
Ồ, nếu mà nó đã delivery rồi, nhiều khi anh phải làm lại cái đơn I-90, cái đơn Y-90 anh. Cái đơn đó hơi lâu để lấy thực hành.
Như thế là chắc là nhận thơ vào.
Đó,
anh cứ đọc cái sự hướng dẫn của cái đơn đó, là cái đơn đó là sử dụng để xin lại cái thẻ xanh mà bị lầm mất.
Dạ, yeah. Cảm ơn được
cái chúc anh may mắn nha. Có nhiều lúc để đâu đó cái một hôm nào đó không tìm thấy, cái lại nhìn thấy nó nằm trong đống thơ tờ nào đó, hy vọng là anh có thể tìm ra được.
Yeah.
Có nhiều người để dành tiền mà quên mất là để đâu nữa đó luật sư. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello chị.
Dạ chào chị, xin cho biết tên và mời đặt câu hỏi nha.
Dạ em tên Linh.
Chào chị Linh, chị đặt câu hỏi với luật sư đi.
Chào luật sư, cho em hỏi là chuyện bảo lãnh con cái mà độc thân dưới 21 á, bây giờ là nó đã hồ sơ nó đã tới tháng mấy rồi, tại vì hồ sơ của hai đứa em của em mà cha mẹ em bảo lãnh là từ tháng 4 năm ngoái rồi đó.
Nhưng mà bà là... bà má thẻ xanh hay bà má có quốc tịch?
Dạ thẻ xanh.
Ok, là diện F2A nha.
Dạ.
F2A là thẻ xanh và lãnh nhất con dưới 21 không có gia đình. Ok. Căn cứ theo cái visa bulletin F2A thì nó cỡ 2 năm, nó là tháng 6 năm 2016 á chị. Để cái gì Michael kiếm chính xác về cái phần mà visa bulletin. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà chị nộp năm ngoái là được năm chưa?
Tháng 4 năm ngoái.
Tháng 4 2017. Thì bây giờ là F2A nó đang giải quyết tới là tháng 22 tháng 6 năm 2016. Ok, mình nộp vào tháng 4 2017. Thì hy vọng là nó sắp tới. Dạ.
Dạ, thank you luật sư. Dạ, thank you.
Okay,
dạ vâng.
Dạ.
Quý thính giả đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào trực tiếp tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để hỏi luật sư Cao những câu hỏi thắc mắc của quý vị, luật sư sẽ tư vấn cho quý vị ngay. Và nếu quý thính giả nào cần đến sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao tại văn phòng của luật sư, thì văn phòng thứ nhất tại Asia Times Square, là số điện thoại là 972-606-9988. Xin nhắc lại, 972-606-9988. Đây là số văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square ở thành phố Arlington nha quý vị. Còn quý vị nào mà ở trên Garland này thì có thể gọi cho văn phòng của luật sư Michael Cao ở số 214-703-0903, 214-703-0903. Và văn phòng của luật sư Michael Cao thì chuyên về di trú, nhập tịch, visa đầu tư, cũng như là những tai nạn về tàu cổ, tàu bè, xe cổ, hoặc là dạ vâng. Luật sư Michael Cao hôm bây giờ đó thì lên trên mạng đọc đó luật sư, thì như thường thấy là có rất là nhiều những người trong nước đi ra ngoài, ra nước ngoài nè đầu tư để làm business, thì luật sư có thể cập nhật cái phần đó là thân chủ sẽ cần bao nhiêu số tiền, rồi cái công ăn việc làm như thế nào, thì mình hội đủ điều kiện để mình có được cái thẻ xanh ở nước ngoài trong cái diện đầu tư như thế này, luật sư?
Dạ vâng, chính phủ Mỹ, sở di trú Mỹ, người ta có một cái chương trình, nó gọi là cái chương trình Urban Dam EB-5 đầu tư, visa đầu tư ở Mỹ, dự án ở Mỹ, vân vân. Miễn sao là mình làm theo đúng theo cái điều kiện, tiền của mình, tiền có nguồn gốc, chuyển qua Mỹ, đầu tư, lập công ty mới, tạo ra công việc, mướn 10 người hoặc là tạo ra 10 công việc. Miễn sao là mình làm theo đúng điều kiện hết, thì là gia đình của mình, nghĩa là hai vợ chồng và mấy đứa bé dưới 21 sẽ được ăn theo ba má, cả gia đình, hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ sẽ được thẻ xanh nếu mà mình làm theo đúng điều kiện hết. Thì cái đó là một trong những chương trình mà rất là nhiều người ở Việt Nam, những người có điều kiện, người ta tham gia chương trình, vì cái chương trình này người ta không cần một người ở bên Mỹ, một người thân nhân đứng ra bảo lãnh, những như là diện gia đình anh chị em, ba má, vợ chồng, fiancé vân vân, không cần ai ở bên Mỹ đứng ra bảo lãnh, người ta tự có tiền, tự đầu tư, tự nộp, tự xin luôn cả cái thẻ xanh cho hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ. Đây là một trong những cái chương trình mà rất là nhiều người, nhất nhiều người gia đình ở bên Việt Nam, ở bên Sài Gòn này kia vân vân, người ta rất là quan tâm và người ta tham gia chương trình này, và đã có rất là nhiều người đã lấy được thẻ xanh theo diện này. Thì cái chương trình này là chắc là cái chương trình mà Như Tuyền nhắc tới là ở bên Việt Nam đầu tư qua. Dạ.
Dạ. Nếu thế thì quý thính giả nào mà đang nghĩ đến là người thân của mình nó có nhu cầu đầu tư những cái công việc ở bên này, có thể là mở nhà hàng, mở tiệm cà phê, tiệm bánh mì, tiệm tóc, tiệm nail, vân vân và vân vân, miễn sao là hội đủ điều kiện là mình đóng, mình đầu tư chừng đó tiền và tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm trong khoảng bao nhiêu thời gian đó, thì tính ra là có tiền vẫn rất là sướng, sướng hơn nhiều so với mấy người mà ngày xưa mà phải đi vượt biển và đóng tiền mà chết lên chết xuống ha, vì luật sư mà lại có thẻ xanh một cách rất là dễ dàng. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Quý anh chị vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio nha, luật sư Cao mới có thể nghe được câu hỏi của quý vị nha. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, chào chị, xin cho biết tên và mời đặt câu hỏi.
Cho em hỏi luật sư là em có đang cái dùng cái xe của em á mà gắn bảng số mà không có gắn cái bằng số đằng trước á, mà gắn có mỗi cái đằng sau mà cảnh sát nó ngừng lại nhưng mà nó không có cho mình tích kịch, nó chỉ đưa mình tờ giấy, nó nói mình lên tò để mà nói chuyện với tò là có đó có sao không anh?
Yeah, Michael xin lỗi là Michael không có biết cái luật mà traffic ticket chị. Michael không biết là cái đó có phải là ticket hay không. Nhưng mà nếu mà chị muốn giải quyết đó, thì Michael khuyên đó là cái ngày đó, cái ngày hẹn ra tòa hoặc là trước đó, ok, mình nên lên cái chỗ tòa án địa phương của cái chỗ mà ticket đó. Thì thường thường người ta có cái địa chỉ để mình liên lạc, để mình tới để mình làm việc với bên tòa.
Tại mình tự ngay cái chỗ cái Richardson á, thì nó ngừng lại, nó hỏi tại sao mày không có bảng số đằng trước. Thì thằng em nó mới nói là tao có mà tao chưa gắn vô được. Cái thì nó có mình nó hỏi đâu sao nó coi thì show cái bảng số cho nó. Thì nó kêu ok. Vậy thì cái nó đưa tờ giấy, nó kêu ok, này mày lên tòa mà nói chuyện với ông tòa đi.
Dạ. Thì cái địa chỉ tòa là ngay ở trong cái ticket đó chị, ở trong cái giấy mà nó đưa cho chị.
Ở đó của em nghĩ của Richardson á.
Không thì chị cứ nhìn ở trong cái giấy mà nó đưa là nó có rất là rõ ràng là ngày hẹn, giờ hẹn và cái ngày mình đang xuất hiện ở ngoài tòa. Hoặc là trước đó, mình có thể là liên lạc trước đó làm việc với bên thành phố hoặc là bên quận, bên county. Ok. Thì chị cứ làm việc với người ta, thường thường mấy cái này giải quyết cũng khá đơn giản chị. Dạ.
Dạ, rồi, ok rồi.
Rồi, chúc chị may mắn nha. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Mình tên Phong, mình có câu hỏi nhà luật sư tư vấn giúp mình. Mình định hỏi về nếu tài sản riêng trước khi đám cưới, sau khi ly dị có bị chia loi không, thưa luật sư?
Anh xin lỗi, anh nói là nó bị ù quá.
Anh nói là tài sản trước khi đám cưới, sau khi đám cưới có bị chia đôi hay không, là anh muốn hỏi về vấn đề phân chia tài sản trong hôn nhân phải không?
Dạ, đúng thưa luật sư.
Dạ vâng anh, cái luật thì đương nhiên nó chi tiết nhiều lắm, anh nó không có đơn giản như là anh nghĩ đâu, nhưng mà đúng, những gì của mình trước khi làm giấy kết hôn, trước khi cưới, trước khi vợ chồng thì thông thường là của riêng, là của ai là mạnh của ai, người đó là của người đó. Tuy nhiên những cái gì mà tạo ra trong lúc là vợ chồng với nhau thì thông thường là của chung. Nào cái câu hỏi là hai vợ chồng tôi làm ra tiền, tôi mua nhà, tôi đứng tên riêng, rồi vợ tôi mua xe đứng tên riêng, có phải cái nhà là của tôi và cái xe của vợ tôi không? Cái câu trả lời là không. Tuy là một người đứng tên nhưng mà thì bị nó tạo ra trong cái giữa khi mà hai người là vợ chồng với nhau, thì thông thường cái đó là vẫn là của chung, tuy là một người đứng tên riêng. Ok. Cái chuyện mà của chung của riêng thì nó khá rắc rối. Nếu mà anh muốn chắc chắn thì là anh kiếm một văn phòng luật sư trước khi cưới. Nếu mà anh muốn làm một cái hợp đồng, nó gọi là cái premarital pre, là trước khi marital là cưới, agreement là hợp đồng, anh làm một cái hợp đồng để xác nhận là trước khi cưới là của riêng này kia vân vân. Có thể là trong lúc đang cưới luôn cũng là của riêng, nếu mà mình muốn ăn thua là mình bỏ vô hợp đồng, mình đồng ý làm sao, là thường thường là nó lại vậy anh. Thì một lần nữa cái vấn đề mà của riêng và của chung thì nó cũng nói chung là cũng khá rắc rối anh. Nếu mà muốn chắc chắn thì anh làm một cái hợp đồng đồng ý với nhau là thường thường là ok anh nha.
Tức là theo luật sư là trước khi cưới là những gì của riêng là mình phải có một cái hợp đồng chứ không, thưa luật sư?
Nếu anh muốn chắc chắn đúng không, là tại vì Michael cho ví dụ nha, ví dụ như là anh mua nhà anh đứng tên riêng, xong rồi anh đặt cọc 100,000, xong rồi 2 năm sau anh mới cưới vợ, ok, nhưng mà anh vẫn còn thiếu 300,000, ok, xong rồi hai vợ chồng dọn vô cái nhà đó, xong rồi sống thêm 10 năm nữa, trả đứt cái nhà. Thì giờ cái câu hỏi là cái nhà của riêng hay là của chung? Okay. Một phần là của riêng, một phần là của chung. Và tại vì trước khi cưới là cái 100,000 đặt cọc là chắc là của riêng rồi đó. Rồi trả được 2 năm, trả được bao nhiêu vốn thì cũng có thể là của riêng. Nhưng mà khi mà hai vợ chồng vô đó dọn đó, thì dùng cái thu nhập của vợ chồng để trả cái tiền nợ. Thì cái phần mà trả tiền nợ thì là nếu mà phải tính ra thì cái nhà sẽ thiếu nợ vợ chồng là cái phần tiền nợ, là thiếu nợ cái phần của community property á, thì bởi vì nó khó tính lắm anh. Nếu mà muốn chắc chắn á, thì làm hợp đồng. Dạ.
Vậy hay luật sư là nếu mình mua nhà là mình trả trước khi mình trả hết luôn, cho mình mua lúc luôn mà trước khi đám cưới, cái đó là gọi là của riêng đúng không thưa luật sư?
Yeah. thường thường là nếu mà anh mua nhà, anh mua cash đi, ok, anh nói là cái 200 ngàn này từ một cái tài khoản riêng của tôi trước khi cưới, rồi trước khi cưới luôn là anh mua đất luôn, là có title đầy đủ đứng tên riêng của anh hết, thì yes, nếu mà mốt anh cưới xong rồi hai vợ chồng sống đó 20 năm xong rồi ly dị hay gì đó, thì là yes, anh có thể xác nhận là cái nhà này là của riêng, là tại vì trước khi cưới luôn anh đã mua đất, không có thiếu nợ, không có gì hết. Dạ.
Về vấn đề mà chuyển thẻ xanh được 2 năm qua 10 năm mất về luật sư, vợ chồng sau khi ly dị rồi, nhưng mà sau đó vợ chồng muốn quay trở lại với nhau và có giúp ích được tôi thẻ xanh 10 năm không thưa luật sư?
It could, yeah. Anh có thể làm vậy được, yes. Nhưng mà Michael thấy nha, nếu mà đã ly dị rồi, ok, thì thường thường là những cái mà luật sư nếu người ta làm cái hồ sơ, ví dụ như trong cái giai đoạn mà thẻ xanh 2 năm sắp hết hạn hoặc là hết hạn rồi, mà mình đã nộp cái đơn y 751, ok, mà nếu mà ly dị thì mình nên báo cho sở y chú biết là cái hồ sơ này là hồ sơ đơn phương, không còn là nộp chung nữa, mà là đơn phương. Nào mai mốt tháng 2 tháng 6 tháng sau mà hai vợ chồng quay ngược lại thì Michael khuyên chắc là vẫn là giữ đơn phương anh, là tại khi mà nộp đơn là nộp đơn đơn phương, ok, mà nếu mà phải đi phỏng vấn thì mình vẫn báo cho thầy chú biết là 6 tháng sau hai vợ chồng tôi quay lại.
Mình vẫn báo cho sở di chú, tức là tới thời điểm phỏng vấn là mình báo cho sở di chú biết là vợ chồng mình đã quay lại nha thưa luật sư.
Đã quay lại. Nào, khi mà đã chia tay, đã ly dị rồi quay lại nha, nó ảnh hưởng về cái phần mà 3 năm để giấu quốc tịch nha. Tại vì không còn tiếp tục sống chung với nhau và vợ chồng với nhau trong cái 3 năm đó, mình đã bị đứt đoạn 6 tháng, năm gì đó, ly dị xong rồi trở lại. Thì bây giờ phải đợi, chắc phải đợi thêm 3 năm hoặc là 5 năm tổng cộng thể thanh với vô được quốc tịch nha.
Dạ, còn cái vấn đề mà về sở di chú có chấp thuận cho thể sắp thể xanh 10 năm hay không, có lợi cho trường hợp quay lại giữa vợ chồng không thưa luật sư?
Quay lại lúc nào cũng tốt hơn anh, là tại vì sở y chú thật sự người ta chỉ không biết là mình là vợ chồng thiệt hay không thôi, thì đương nhiên là đôi khi bị lục đục, đôi khi mà gây lộn quá thì chia tay, nhưng mà nếu mà quay lại thì đối với sở y chú lúc nào nó là tốt hơn hết anh nha.
Dạ, em cảm ơn thưa luật sư. Dạ.
Chúc anh may mắn nha.
Hơi rắc rối.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Dạ, xin mời. Anh chị vui lòng giúp chương trình một điều nhỏ nhỏ thôi. Anh chị vui lòng nghe bằng điện thoại và vặn nhỏ dùm cái đài bên đó nha. Thì nó không bị echo, tiếng nó không vọng lại. Luật sư nghe tiếng của anh chị rõ hơn nha. Hello.
Ồ, chị có nghe thấy rõ không chị?
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Hello.
Dạ vâng, nghe được rồi. Anh cho biết tên và đặt câu hỏi ạ.
Xin chào luật sư. Tôi có câu hỏi này nhờ luật sư giải đáp gì? Tại vì cách đây là hồi năm 2007 á, tôi có làm hồ sơ bảo lãnh với em á. Rồi họ có gửi cái receipt về, gửi cái giấy approve về, nhưng mà tôi không biết, tôi lưu tôi quên, tôi bỏ chỗ nào rồi. Mất tiêu rồi, bây giờ tôi không biết là bây giờ tôi phải làm cái gì cơ.
Anh mất quá đơn hả?
Dạ, mất cái receipt, cái này mất luôn cái giấy approve của nó. Tại vì cái lúc mà đem đi bảo lãnh, anh đem đi bổ túc hồ sơ cho đứa em, cho đứa con của nó đó. Cho đứa con của người em á. Rồi cái không biết là mình có bỏ quên là bưu điện hay không, hay bỏ đâu mất tiêu rồi, cái mình quên mất tiêu luôn.
Nhưng mà có bổ túc là lúc sau này nó chấp thuận mà, đúng không?
Không, sau này cái lúc mà bổ túc cái khai sinh của đứa con á, của đứa con của người em á, thì có gửi cái định thư mà certificate đi cho nó vậy thôi.
Mình không có giữ một cái copy của gì hết trơn hả anh? Không có một cái
không
copy
của cái gì của nó hết.
Chắc là anh phải gọi cái số 800 của sở y chú anh ơi. Nhưng mà khi mà anh gọi anh nói chuyện với bên sở y chú á, thì anh phải biết nhiều những cái thông tin nha anh. Cái thông tin ví dụ như là cái người đứng ở bà lãnh là anh, cái người được bà lãnh là người em trai, rồi vợ, rồi con, rồi ngày tháng năm sinh của người này người kia. Anh gọi cái số 800 của sở y chú á, okay, so, rồi hy vọng người ta giúp được anh. Cái số là 800-375-5283.
Chứ mình không có làm đơn vậy là
em nghĩ là anh gọi cái số 800 trước để hy vọng giải quyết được, rồi sau đó có thể là nộp đơn anh, nhưng mà cái số 800 có thể là giải quyết được anh.
Ok, yeah.
Dạ vâng.
Dạ rồi, chúc anh may mắn nha. Vâng, thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. À, quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc hay là có những hồ sơ mà cần nhờ văn phòng luật sư Michael Cao tư vấn phụ trách thì quý vị có thể liên lạc với các số điện thoại sau. Số thứ nhất là 972-606-9988, 972-606-9988 là số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square nằm ở thành phố Arlington nha, Grand Prairie thưa quý vị. Và số thứ nhì là văn phòng trong Cali Saigon Mall nằm ở thành phố Garland là 214-703-0903, 214-703-0903, văn phòng của luật sư Michael Cao chuyên về di trú nhập tịch cũng như là những visa đầu tư và những trường hợp mà những hồ sơ có liên quan đến tai nạn xe cộ, tàu bè, tai nạn nơi làm việc v.v. thì quý vị có thể liên lạc với luật sư Michael Cao. Đón nghe chương trình của luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới quý vị nha, cũng trong khung giờ là từ 3:15 cho đến 3:50. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình và cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn Như Tiền và cảm ơn quý vị tại màn 600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Michael xin kính chào và chào Như Tiền.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.